thì tụi chị nghĩ là đó là những cái mà tại thời điểm đấy mà tụi chị có thể là mà tụi chị làm, và nó cũng mang lại một kết quả khá là tốt, là chỉ trong 3 tuần thì là GoFood đã chiếm được khoảng 20% market share.
Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của Young Marketer Podcast Back to Fundamental, với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Young Marketer Podcast. Tập hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà chắc là rất nhiều các bạn trẻ làm marketing sẽ quan tâm, đấy là marketing ở trong ngành tech hay là ở trong các công ty công nghệ. Hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời, đây là chị Phan Tường, có rất nhiều kinh nghiệm ở trong những công ty về công nghệ như là Gojek hoặc là OneMail. Hello chị Tường.
Chào em và chào các bạn.
Chị Phan Tường hiện tại đang làm Product Marketing Manager tại tập đoàn OneMail, với gần 10 năm kinh nghiệm làm trong nhiều ngành hàng từ FMCG sang Entertainment qua Tech Product ở cả hai phương diện là Agency và Client. Trước đó ở GoViet, tiền thân của Gojek Việt Nam, với vai trò là Senior Brand Manager, chị Tường cũng đã giúp ra mắt thành công GoBuy và đặc biệt là GoFood. Chị Tường đồng thời cũng là co-founder của W Media. Buổi hôm nay chắc là mình cũng đã qua một cái hành trình rất là dài ở trong nhiều tập khác nhau, từ khai thác rất nhiều góc độ, từ insight marketing là gì, rồi tới góc độ là làm sao để phát triển từ một cái brand, từ một cái thương hiệu, một cái ý nghĩa thương hiệu ra thành những cái khác nhau như là về truyền thông, communication hay là về kết quả thương hiệu activation. Ở trong những hàng rất là truyền thống, bọn em đã nói với những cái như là những ngành hàng như là nước đồ uống hoặc là thuốc hoặc là những cái ngành như là bia chẳng hạn, thì buổi hôm nay chắc là mình sẽ nói những khía cạnh đó nhưng mà ở dưới góc độ nó tương lai hơn. Tại vì cái thứ mà em nghĩ là em cũng khá là curious, em cũng khá là tò mò là làm sao những cái thứ fundamental, tức là những cái mà mình học rất là nền tảng ở trong marketing, thì nó được ứng dụng vào trong một công ty tech ra sao, từ góc độ là mình tìm kiếm khách hàng của mình hiểu về họ, hiểu về những cái insight của họ, cho tới việc là mình khi mà mình đưa ra ngoài thị trường một sản phẩm thì mình sẽ sử dụng những cái kiến thức về marketing ra sao và để mà apply với những cái ngành, một cái ngành mới như thế này. Thì chắc là hôm nay thì em sẽ muốn đào sâu một chút xíu về một cái case mà chị Tường làm trước giờ, đấy là hồi đó gọi là GoFood ha, GoViet, GoFood, bây giờ đổi tên thành Gojek rồi. Thì chắc câu hỏi đầu tiên là mình bắt đầu đi, tại vì tất cả mọi thứ mà tụi em nói trong cái podcast này lúc đầu là tất cả mọi công việc của marketing thì nó đều phải bắt đầu từ một cái bài toán về mặt kinh doanh, một cái business challenge nào đó. Vậy thì ở thời điểm đó khi mà mình bắt đầu với GoViet hay GoFood chẳng hạn đi, thì cái bài toán doanh nghiệp ở thời điểm đó, cái business challenge ở thời điểm đó là gì?
Thật ra chị đính chính một tí xíu nha. Tới bây giờ thì cái sản phẩm đó nó vẫn tên là GoFood. Nó không có bị đổi tên. Chỉ là cái công ty mẹ là sản phẩm overall và cái platform đó là GoViet, thì nay nó đã biến thành Gojek Việt Nam. Thì cái campaign đó lúc mà tụi chị làm đó, thì cách đây khoảng 3 năm trước, là rơi vào khoảng năm 2018 tới 2019, chị không nhớ nhầm. Thì thật ra cái thời điểm đấy là cái mà gọi là cái dịch vụ là food order delivery, có nghĩa là giao hàng và giao hàng đồ ăn á, cho tất cả các bạn á, nó đã gọi là bắt đầu chớm manh nha với hai cái ông khá là lớn như thị trường cái thời điểm đó, nhưng mọi người vẫn xài tới bây giờ, đó chính là GrabFood với là Foodie. Thì cái bài toán của GoFood đặt ra là, thật ra GoFood là một trong những cái dịch vụ mà giao hàng gần như là lớn nhất tại châu Á, chỉ thua cái bạn ở bên Trung Quốc thôi, chứ mà cái scale của nó ở Indonesia thì rất là lớn. Thì cái bài toán của chị đặt ra là làm sao, làm bằng cách nào mà chúng ta có thể mang GoFood tới thị trường Việt Nam và chứng minh được là ok, tôi cũng không phải là một cái bạn quá yếu thế trong cái ngành này, chứng minh được cái sự gọi là ảnh hưởng của mình trong thị trường, không chỉ là trong khu vực mà cả ở tại Việt Nam nữa. Thì cái business challenge lúc đấy là làm sao trong thời gian ngắn nhất mà tôi có thể chiếm được nhiều nhất market share. Đó là một cái gọi là tụi chị nghĩ đó là một cái mục tiêu rất là tham vọng tại cái thời điểm đó, và nó cũng sẽ tốn rất nhiều những cái công sức của cả team để làm sao giải được cái bài toán đó. Thì thật ra là từ cái bài toán đó tụi chị đã có rất nhiều gọi là survey, gọi là khảo sát, nghiên cứu cả về thị trường và cả về khách hàng, để nhận biết được đó là ok, đâu là cái nhóm khách hàng mục tiêu mà nhắm tới tại cái thời điểm đó, thì là cái mức mà income, cái mức thu nhập bình quân của mọi người mà đi làm á, mà để xài sử dụng một cái dịch vụ mà tụi chị nhận xét là nó khá là tiệm cận mức xa xỉ. Hồi xưa mọi người muốn ăn đồ ăn thì mọi người ra đầu ngõ, mọi người mua đồ ăn, mọi người nhanh chóng ăn được, hoặc là mọi người có thể lựa chọn ăn đồ ăn tại nhà. Chứ tại sao phải tốn tiền để mà đặt hàng đồ ăn, xong rồi phải trả tiền cho các bạn shipper, xong rồi phải trả tiền thêm cho quán, xong rồi cả trả tiền thêm cho platform. Thì cái thời điểm đó là nó gọi là tiệm cận xa xỉ. Thì cái nhóm đối tượng mà muốn nhắm tới á, thì tất nhiên là họ, thứ nhất là có một cái income nó khá là ổn định. Thứ hai á, là họ cũng sẽ phải có một cái gọi là open mind, có nghĩa là có một cái đầu óc khá là cởi mở cho cái việc là mình muốn hưởng thụ tí xíu. Mình không có cần phải đội mưa, đội nắng ra đầu ngõ hay là đi xa từ quận 1 tới quận 12 để ăn được cái món mình thích. Và mình chỉ cần đặt trên app thôi. Đấy. Và cái thứ ba á, là các bạn này á, cần phải gọi là biết cách sử dụng những cái sản phẩm về tech, về công nghệ. Và thời điểm đó mà mọi người rất sử dụng rất là nhiều á, chính là đặt xe công nghệ, là ride hailing. Thì lúc đấy tụi chị xác định là ok, cái nhóm mà target mình nhắm tới là mình có thể gọi là chiếm được nhanh hơn á, là cái nhóm mà đối tượng trẻ từ khoảng 20 tới 30 tuổi. Các bạn có digital savvy, các bạn open mind, và các bạn có một cái mindset về mặt là chi tiêu nhiều hơn cái đối tượng già hơn một tí. Thì đó là xác định được cái đối tượng mà khách hàng nhắm tới. Sau đó tụi chị lại bắt ngược lại là ok, bây giờ mình biết đối tượng đó rồi, thì bây giờ họ cần cái gì, họ đang có những cái pain point nào không. Thì tụi chị nhận ra một cái điểm á, là tại cái thời điểm đó thì hai bạn kia, hai bạn có phục vụ cho đối tượng này, tuy nhiên chưa có đủ. Một bạn á, thì là có rất nhiều hàng quán, kể cả lề đường cho tới là nhà hàng 5 sao các bạn đều có hết. Tuy nhiên cái lượng mà driver, có nghĩa là cái người mà shipper mang đồ ăn tới á, thì nó lại rất là ít. Thành ra cái thời gian giao hàng nó rất khá là dài, gần như là tốn khoảng từ 30 phút tới khoảng 1 tiếng rưỡi mới giao được món đồ ăn. Mà chưa kể là cái ship, gọi là ship đơn á, nó ghép đơn nữa. Thành ra cái việc mà em chờ món đồ ăn nó lâu, mà đến nỗi là hết muốn ăn luôn, không còn muốn ăn nữa. Còn một bạn á, thì rõ ràng là cái lượng mà lượng driver, lượng shipper rất là đông, thời gian giao đồ ăn cũng khá nhanh luôn. Tuy nhiên á, thì cái số lượng mà nhà hàng á, không có nhiều. Thì thành ra là ok, mình muốn ăn món đó, ship cũng nhanh, mà mình không kiếm được trên đó. Thành ra đó là cái bài toán mà tụi chị nghĩ là tụi chị mang lại được một cái sản phẩm, cũng như một cái định vị sản phẩm cho GoFood đó, là không chỉ là ở đây chúng tôi có hết tất cả những cái nhà hàng mà bạn mong muốn, bạn yêu thích, từ lề đường cho tới nhà hàng sang trọng hơn, mà chúng tôi còn giao nhanh, rất là nhanh, mà chúng tôi đang cam kết điều đó. Đó là cái thứ mà chị nghĩ nó làm khác biệt so với hai cái bạn đối thủ, và cũng là nhắm được cái đối tượng mục tiêu, giải quyết được cái pain point của họ tại thời điểm đó. Từ cái đấy xong rồi á, thì tụi chị mới list down ra là ok, quay lại ngược về câu chuyện business objective, là làm sao mình có thể chiếm được market share nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Điểm đầu tiên mà mình cần phải làm á, về mặt marketing đó, chính là làm sao thu hút được cái sự chú ý của tất cả mọi người, mà đặc biệt là nhóm target audience của mình, là nhóm khách hàng mục tiêu, một cách lớn nhất, một cách nhanh nhất. Cái thứ hai á, là làm sao để có thể bảo họ là ok, dùng thử tôi đi, dùng thử đã, rồi mình tính tiếp, mình yêu sau. Đó là hai cái mục đích quan trọng nhất. Thì ở cái phần mà mục đích thứ nhất, thì tụi chị có sử dụng một cái cách mà tôi nghĩ là bây giờ có khá nhiều brand cũng đang sử dụng, cũng như là không chỉ là ngành tech đâu mà cả FMCG nữa. Đó chính là mình sử dụng cái sức no ảnh hưởng của người nổi tiếng, và ngay thời điểm đó là Sơn Tùng MTP.
Chắc là cho em ngắt lời xíu á. Chắc là trước khi mình nói về communication, nói về những cái truyền thông, tức là cách mình sẽ gọi là triển khai cái chiến lược đó ra ấy, thì em muốn hỏi xíu cái chiến lược, thì em cũng hơi tò mò là rõ ràng là khi mình GoFood nhảy vào thị trường thì đã có Foodie thắng về câu chuyện assortment, về câu chuyện là số lượng merchant, số lượng shop ở trên đó, và Grab thì lại là số 1 về tốc độ. Vậy thì việc nhảy vào đã là một người đến sau, đã không mạnh bằng hai bạn đó, mà Gojek lại, GoFood lại chọn một cái chiến lược là chơi cả hai chân như vậy, vừa đánh về assortment, vừa đánh số lượng cửa hàng, vừa đánh tốc độ, thì tại sao mọi người thời điểm đấy lại chọn cái chiến lược như vậy, và có nói phần cái chiến lược lâu dài không?
Thật ra cái câu hỏi này cũng là một trong những cái câu hỏi á, mà BOD tại thời điểm đấy của GoViet challenge rất nhiều, so với cả không chỉ là chị mà là cả team marketing, là tại sao chúng ta lại chọn cái này để mà đánh. Thì thật ra có một cái insight, là một cái sự thật á, mà chắc là người Việt Nam nào cũng hiểu, chính là mọi người lớn lên ở xung quanh mọi người có rất nhiều đồ ăn, thức uống, không phải như nước ngoài có một số cái thức ăn thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì trời ơi, từ đầu ngõ tới trong ngõ, xong rồi ra tới đầu đường, tới xóm bên cạnh, rất nhiều đồ ăn. Thành ra cái sự đa dạng hóa về mặt đồ ăn đó, nó rất là lớn. Và tụi chị cũng sẽ đã nghiên cứu là coi thử là ok, đây đâu mới là cái tính chất đó mà mình cần phải nắm được, mình cần phải sở hữu được. Vì cái game nó không phải chỉ là câu chuyện là market share ở cái business objective ngay lúc đầu, mà cái bự hơn, cái mà dài hơi hơn đó, mà GoFood thời điểm đấy luôn luôn nhắm tới đó, chính là làm sao tôi trở thành người đầu tiên, người gọi là đứng nhất thị trường, người đứng đầu của cái thị trường này. Khi mà mọi người có nhu cầu về mặt là đặt đồ ăn, giao hàng đồ ăn, mọi người luôn luôn nghĩ tới tôi, và mọi người sẽ mở cái app GoViet và nhấn GoFood đầu tiên chứ không phải là những cái bạn khác. Thì có những cái điểm á mà tụi chị nghĩ á thì nó còn quan trọng. Thứ nhất á là cái sự gọi là đa dạng hóa về mặt là nhà hàng ở trên đấy, về mặt đồ ăn trên đấy. Vì đó, như cái điểm mà hồi nãy chị có chia sẻ, chính là cái sự gọi là văn hóa của người Việt Nam á là trời ơi, rất là đa dạng về mặt đồ ăn, rất là đa dạng về mặt ẩm thực. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là về mặt mà thời gian á, thì đó là một cái điểm á, mình có thể sửa, là mình có thể làm sao mang lại một cái dịch vụ tốt hơn cho cả người dùng. Và chị nghĩ nó không phải là câu chuyện là mình đem cái pain point của hai bạn kia ra để mình xử lý, mà là câu chuyện mình xét một cái game mới, mình nâng cao được cái gọi là cái standard, cái set gọi là cái pay line của cái việc mà ok, cái cuộc chơi cho cái ngành mà giao hàng đồ ăn này nó như thế nào. Chứ nó không có chỉ là câu chuyện mà ok, bạn thiếu cái này, bạn kia thiếu cái nọ, và tôi lấy hai cái đó là cái chung. Không, tụi chị không nghĩ vậy. Và tụi chị nghĩ là ok, mình cần phải xét một cái key, một cái lớn nhất, chứ là mình mang lại một cái mà mình có thể nắm chắc và mình trở thành số 1. Và những cái mà là những cái feature còn lại, ví dụ giao nhanh thì giao nhanh nhất hay là giao nhiều hơn chẳng hạn, thì đó là những cái mà mình add on, mình build on để mình trở thành một cái vị thế trên thị trường.
Ừ. Vậy là cuối cùng tức là trong hai yếu tố đó thì cuối cùng yếu tố quan trọng hơn vẫn sẽ là yếu tố về sự đa dạng, về cái số lượng quán, số lượng món ăn ở trên đó. Tại cuối cùng em đồng ý ở góc độ là đúng là em đặt thì ra 20 phút, 30 phút, 40 phút với em nó như nhau.
Nhưng mà em phải đặt được cái món em thích.
Đúng, em phải đặt được cửa hàng em thích, món em thích.
Ừ, thì nó ăn mới đã.
Đúng, đồng ý.
Nhưng mà nếu như mà nó giao nhanh được ngay cái moment mà em thèm nhất, thì nó càng tuyệt vời hơn.
Đúng rồi. Tức là nó sẽ, em cảm giác là nó sẽ là một cái yếu tố cần phải có. Tức là trong cái khoảng đó là ok, không cần thiết phải gọi là quá nhanh, cả 10 phút, nên là mình chỉ cần ngang bằng Grab là em sẽ đủ. Nhưng mà cuối cùng cái câu chuyện của mình sẽ là câu chuyện về sự đa dạng. Em hơi curious về, hơi tò mò về cách sau đó mọi người sẽ, trước khi mà nói về truyền thông này, thì mình lúc đó mình sẽ bắt đầu là fine tune sản phẩm, đúng không? Mình sẽ bắt đầu là tập trung nhiều vào sản phẩm trước. Trước khi mình launch, thì khi mình xác định được cái chiến lược như vậy á, thì mình quay lại sản phẩm, mình thay đổi những gì, hoặc là cách mình chọn merchant nó sẽ ra sao chị?
Đúng rồi, đó là dựa trên cái chiến lược đó. Vì tụi chị có hai điểm. Điểm đầu tiên á, thì phải có rất nhiều nhà hàng quán ăn ở trên GoFood thời điểm đó, thì nó sẽ là một cái áp lực quay ngược lại, và tụi chị phải đề ra cái bài toán cho team partnership, team merchant là ok, tôi cần hết tất cả những hàng quán này, và nhất định trong cái thời điểm mà launching á, tôi không bao giờ thua được cái bạn ít merchant hơn, và tôi mong muốn là tiệm cận với cái bạn mà đang nhiều merchant nhất. Và sau đấy cái roadmap của cái việc mà có nhiều merchant hơn nữa, là có nhiều cửa hàng hơn nữa, nó phải cao hơn, tốc độ nó phải đi nhanh hơn. Đó là cái thứ mà tụi chị đề ra. Đó, từ đó tụi chị cũng là từ đó mà nói chuyện với team business đó, họ cũng sẽ có những cái chức trò về mặt gọi là scheme cũng như là policy cho những cái nhà hàng mà được listing trên GoFood thời điểm đó. Nếu như mà quay trở về cái thời điểm mà năm 2018 á, khi mà launching GoFood á, thì nếu như mà mình đi hỏi các cửa hàng nhà hàng mà được listing trên GoFood á, thì em sẽ nhận được câu trả lời ngay là trời ơi, rất là đã, vì có quá nhiều những cái ưu đãi đi. Thì đó cũng là một phần mà để có thể họ gọi là đồng ý tham gia và lên được GoFood tại cái thời điểm đấy. Và cái thứ hai á, mà tụi chị quay lại, tụi chị sửa product á, chính là thật ra nha, GoFood ở Indonesia thời điểm đó là một cái khác, GoFood ở Việt Nam là một cái khác. Cái strategy của GoViet tại cái thời điểm đó chính là mình gọi là enhance cái tính bản địa, cái tính dân tộc, cái tính bản địa tại cái quốc gia mình đang hướng tới. Đó là lý do tại sao Gojek ở Indonesia là Gojek, nhưng mà khi mà mang tới Việt Nam nó là GoViet. Đó là một cái sự thay đổi rồi. Thì khi mà mang GoFood tới Việt Nam tụi chị cũng làm rất nhiều về những cái việc là làm sao nó localize, có nghĩa là nó mang tính của người Việt Nam trong cái sản phẩm đó. Một chuyện làm cái ví dụ đơn giản thôi, cuối cùng cái icon mà GoFood ở Indonesia nó là cái nĩa với lại cái muỗng, nhưng mà nó không có relevant với người Việt Nam. Người Việt Nam những cái bữa ăn thường ngày á, thì cái gì mà mọi người gọi là nhớ đến nhất, tụi chị làm rất nhiều version, ví dụ như là ok, nó sẽ là cái đũa hay là cái muỗng, xong rồi nó có thể là tô canh hay là nó có thể là chén cơm. Thì cuối cùng á, thì cái icon GoFood lúc đấy mà tụi chị chọn á, nó là cái chén cơm, cái bát cơm á. Vì rõ ràng á là trong tất cả mọi bữa ăn, khi mà mình nhắc tới đồ ăn đối với người Việt á, luôn luôn là những cái mâm cơm nhà. Và những cái chén cơm á, thì nó sẽ nói lên rõ hơn vấn đề đây là một cái ứng dụng giao hàng đồ ăn. Đó là những cái thay đổi khá là nho nhỏ về câu chuyện là về mặt sản phẩm như thế nào, cũng như là về mặt là business strategy mà mọi người sẽ apply để làm sao lôi kéo được, thể hiện được cái phần mà assortment ở trên đấy. Ngoài ra thì trong cái feature của cái sản phẩm, có nghĩa là cái trang mà trang của GoFood thì tụi chị cũng sẽ customize những cái icon cũng như là những cái tính năng mà làm sao cho phù hợp với các bạn người Việt Nam. Ví dụ y chang như là mình sẽ có những cái món Việt ở trong đó, thay vì là mình chọn là món Âu hay là món Nhật đó, những cái icon mà các bạn sẽ có thể sử dụng nhiều hơn, hay là mình sẽ có thêm những cái icon về mặt street food để các bạn có thể order nhiều hơn trên cái sản phẩm đấy và nó relevant so với cái người dùng.
Okay. Tức là mình vừa đánh ở trên góc độ về câu chuyện là làm thế nào để có nhiều cửa hàng nhất có thể, nhưng mà song song đó mình cũng tăng cái độ relevance, tức là độ liên quan tới người tiêu dùng, bằng cách là mình đánh vào yếu tố bản địa hóa rất nhiều. Vậy thì chắc là mình qua phần OK, mình đã có sản phẩm OK rồi, thì mình sẽ tiến hành mình launch, mình sẽ tung cái thương hiệu đó ra như nào chị?
Thì quay lại câu chuyện hồi nãy á, khi mà từ business objective, sau rồi mình khảo sát thị trường rồi, mình đã xác định được là cái tập nào mà mình đang nhắm tới rồi, mình đã đạt được cái KPI cũng như là cái kim chỉ nam cho cái việc là OK, cái campaign này marketing sẽ có nhiệm vụ gì. Thì hồi nãy chị cũng có chia sẻ là có hai nhiệm vụ chính duy nhất mà tụi chị tập trung. Vì theo quan điểm của chị nha, thì có quá nhiều mục tiêu nó không phải là một cái điều tốt. Mình phải co cụm cái mục tiêu đó làm sao mình giải quyết được, thì mình mới tiếp tục giải quyết được những cái bài toán khó hơn. Thì cái mục tiêu đầu tiên á, là làm sao để có thể gain được nhiều attention nhất, có chính là làm sao có thể cho cái tệp đó, cái tệp mà mình đang nhắm tới cũng như là cả khách hàng xung quanh á, biết được có sự hưởng dưỡng của GoFood. Và cái thứ hai á, là mình có thể giúp cho mọi người trao đổi là như thế nào để cho mọi người có thể sử dụng thử cái sản phẩm của mình. Đó, từ bước đầu tiên là OK, mọi người có thể download cái app đấy, xong mọi người đăng ký cái app đấy, xong mọi người đặt cái order đầu tiên. Đó là hai cái nhiệm vụ lớn nhất cũng như là kim chỉ nam trong cái thời điểm đấy. Thì với cái đầu tiên đó, thì tụi chị dùng một cái cách mà chị nghĩ là rất nhiều nhãn hàng tới hiện giờ vẫn đang sử dụng, đó chính là mình sử dụng cái sự gọi là impact của các bạn người nổi tiếng. Mà cái bạn người nổi tiếng lúc đấy tụi chị quyết định chọn chính là một bạn rất nổi tiếng từ Việt Nam, Sơn Tùng MTV. Tất cả mọi người từ trẻ tới già đến ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam, even là ở nước ngoài, mà người Việt nước ngoài cũng đều biết đến bạn này. Và bên cạnh đó bạn cũng có một cái sản phẩm mới vừa ra rất là thành công. Đó là cái sự lựa chọn đầu tiên, là tụi chị mời Sơn Tùng trở thành brand ambassador cho không chỉ là Go Việt mà còn cả GoFood nữa, để mình có thể có một cái gọi là sức hút. Nhắc tới bạn này, đó là mình đã gain được một cái gọi là huge attention với cái đối tượng mà mình đang nhắm tới, và cả về đối tượng là mass user. Rồi cái phần thứ hai á, để mà ride trial á, thì thế vì tụi chị có một cái umbrella idea bằng cái TVC, với cái message mà tụi chị hồi nãy mới có mong muốn, đó là OK, Go Việt là có gì ta, món gì cũng có mà còn giao nhanh thần tốc. Đấy, thì cái đó là cái key access để mà get được mà để mà có thể là lấy được những cái awareness, cái get attention của những cái bạn mình đang nhắm tới. Sau đấy tụi chị cũng làm rất nhiều những cái thứ mà nó có thể ride được trial. Chỉ ví dụ thôi, là mình có thể tap in, tức là so với những cái hồi trước campaign đó thì mọi người hay có kiểu có một cái kiệt xét lớn, có một cái overall message thôi chạy xuyên suốt, xong rồi không có những cái customize. Thì trong cái campaign mà khi mà tụi chị lo GoFood đó, thì tụi chị nghĩ tới là cuối cùng cái việc ăn uống đó, nó sẽ liên quan cũng như là nó gắn liền với hành động cũng như là những cái hoạt động thường ngày của em. Ví dụ buổi sáng em mở mắt lên thì em cảm thấy là ok, hơi đói bụng phải ăn sáng, hay coi cái gì đó, nghe cái bản nhạc nào đó mà nó nhắc là ok, sáng rồi, uống cà phê cho tỉnh đi, thì mình sẽ cảm thấy nó relevant hơn với từng cái hoạt động, những cái cycle trong cái thời gian mà mình hoạt động trong một ngày. Thì tụi chị sẽ check in vào những cái hoạt động đó, ví dụ để có thể trao đổi, để có thể giới thiệu mọi người về GoFood cũng như là kêu gọi mọi người hãy sử dụng thử thôi đi. Ví dụ mỗi sáng thức dậy đi, bình thường mọi người hay bắt đầu ngày mới thế nào chị không biết, nhưng mà bản thân chị và các bạn trong team thường thường ngủ dậy xong rồi nghe một bản nhạc, xong nghe bản nhạc đấy thì nếu như mà có một cái ad nào đấy mà mình nghe là ok, buổi sáng, chào buổi sáng bạn, xong rồi bạn hãy order GoFood đi cho một buổi sáng tươi tỉnh hơn bằng một cốc cà phê đấy, thì mình sẽ có thể là ok, buổi sáng mình bắt đầu như vậy. Sau tới buổi trưa đi thì thường thường làm việc mà mình hay nghe kiểu Zin MP3 hoặc là mình nghe YouTube á, thì cái phần mà phần ẹt của tụi chị nó cũng sẽ được customize bằng giọng của Sơn Tùng luôn, là ok, giờ trưa sắp tới rồi, nếu mà bạn đang đói thì ok, go order GoFood đi. Hoặc là buổi tối rồi mình đang chill chill, mình coi YouTube, mình nghe một cái, mình xem một cái phim gì đó chẳng hạn, thì mình cũng sẽ có thể bắt đầu một cái ad của GoFood là ô, tôi biết là bạn đang coi phim rồi, bạn có cần popcorn không, hay là bạn có cần đồ nhắm gì không, thì bạn có thể order GoFood đi. Thì cái đó là những cái mà tụi chị leverage từ cái việc mà của Sơn Tùng để enhance được cái phần mà assortment, có nghĩa là ở cái thời gian nào từng cái hành động của bạn á, tôi đều có những cái cửa hàng, những cái món mà phù hợp với từng cái hành động đó, và tôi caring bạn. Và tụi chị sử dụng Sơn Tùng, cái voice của Sơn Tùng trong suốt những cái ad đấy, để mọi người cảm thấy là ôi, tôi nghe được giọng của
Sơn
một anh
kiểu hàng,
anh kiểu trời ơi, rất là đẹp trai, rất là sweet, cũng sẽ giúp mọi người có thể order nhanh hơn, đa app sử dụng tốt hơn. Đấy, đấy là cái thứ mà tụi chị làm cái thời, tại cái thời điểm đó, để thứ nhất là để gain attention của mọi người về sự xuất hiện của GoFood, cùng với một cái bạn nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Sử dụng hình ảnh của bạn, sử dụng tên tuổi của bạn để mình có thể gọi là gain, thu hút được nhiều sự chú ý. Từ đó mình có thể truyền tải được cái thông điệp của mình và highlight được cái phần mà ok, món nào tôi cũng có, và tôi giao nhanh. Và tiếp theo đó, để là drive được sự trial của mọi người, có thể mọi người sử dụng thì tiếp tục check in vào cái từng hoạt động hàng ngày của mọi người, làm những cái hoạt động đó nó có cái điểm nhấn và nó có ghi nhớ từ GoFood hơn, bằng một cái giọng của bạn VA rất dễ thương. Thì tụi chị nghĩ là đó là những cái mà tại thời điểm đấy mà tụi chị có thể là, mà tụi chị làm, và nó cũng mang lại một kết quả khá là tốt, là chỉ trong 3 tuần thì là GoFood đã chiếm được khoảng 20% market share. Là một con số chị nghĩ là khá là ấn tượng.
Thưa, em nghĩ là nó cái đó sẽ link về cái câu hỏi tiếp theo của em, tại vì em cũng em cảm giác là khi mà mình làm tech và mình có một cái sàn á, tại vì cuối cùng mình là sàn đồ ăn mà, rồi mình có rất nhiều những cái món ăn ở trên đó, nên là thực ra sản phẩm mình nó không chỉ là một cái duy nhất, như là mình bán một chai nước hay là gì đó. Thì cái khi mà mình chạy những cái contextual, tức là những cái mà nó thực sự vào trong hoàn cảnh người ta như vậy, thì nó sẽ mang giá trị rất nhiều, tại vì mình có một thứ mình đưa cho họ ngay lập tức ở thời điểm đấy. Nhưng mà nó cũng sẽ lead ra một cái dẫn tới một cái hệ lụy, đấy là mình sẽ có rất nhiều tập khách hàng khác nhau, rất nhiều tập khách hàng nhỏ khác nhau. Thì khi mà mình có càng nhiều data về thì lúc đó bên chị sẽ tiến hành để phân chia các cái tập khách hàng nó ra như thế nào để mình có thể sử dụng lâu dài được.
Cái này chị không như là nhận, nếu mà nói quá detail á thì nó rất detail. Mà nói overall á thì nó cũng sẽ khá rất là overall. Nhưng mà chị có thể nói
cho
một cách
về cụ thể nào đó.
Chị nghĩ có thể chia sẻ một cách cơ bản đi cho dễ, y chang như cái hồi nãy chị mới vừa chia sẻ á. Thì tụi chị chạy ẹt hết từ sáng tới khuya. Rồi sáng thì có ăn sáng, trưa thì có ăn trưa, xế là tiếp tục ăn xế, xong rồi tối là tiếp tục ăn tối, rồi khuya là tiếp tục ăn khuya. Thì ngay từ cái phần mà cái hành vi của khách hàng, khi mà họ order theo từng mốc thời gian, thì em vẫn có thể chia thành từng nhóm khách hàng, là nhóm khách hàng thích ăn tối, nhóm khách hàng chuyên gia là ăn trưa thôi, nhóm khách hàng mà chuyên gia là ăn khuya. Đó, để có thể có những cái chương trình hoặc là những cái promotion phù hợp với từng cái nhóm khách hàng đó. Còn về mặt tổng thể thì cuối cùng họ sẽ là khách hàng của GoFood. Khách hàng của GoFood thì tụi chị có một số cái metrics mà tụi chị luôn luôn gọi là focus, luôn luôn là đặt nó lên đầu để nhìn. Cái thứ nhất là những cái khách hàng mới của cái tháng đấy, bao nhiêu khách hàng mới. Cái thứ hai là ok, monthly active user là bao nhiêu, là những cái khách hàng mà trong tháng đó họ sử dụng tiếp. Và cái thứ ba là churn user, có nghĩa là khách hàng không thích mình nữa cái tự nhiên đi. Thì đó là ba cái key metric mà tụi chị nhắm tới. Mặc dù ở dưới đó nha, thì sẽ có rất nhiều. Với khách hàng mới thì nó sẽ là câu chuyện khách hàng mới vô đặt đồ ăn như thế nào, khách hàng mới vô là frequency ra sao. Nó chỉ có là khách hàng mới vào download app mở lên thôi, hay là có thêm một cái call action là đặt order, hay là những cái bạn mà mình là active user, nó sẽ có tiếp tục để đào sâu ra cái behavior của các bạn đó, là các bạn hay chuyên đồ ăn, đặt đồ ăn tối, đồ ăn sáng, hay đặt đồ ăn khuya, hay là các bạn order chỉ có một mình bạn ăn, hay là các bạn sẽ order group. Với các bạn order một mình bạn ăn thì mình sẽ có những cái promotion gì để cho các bạn rủ thêm bạn bè, hoặc là các bạn đã order group rồi, mình làm sao để enhance các bạn thêm là ok thử những cái món khác mà có thể order group nhiều hơn. Hoặc là với những cái bạn mà churn user, nó sẽ có từng nhóm nhỏ hơn, là các bạn đã churn 30 ngày rồi, hay là các bạn đã churn kiểu tôi 3 tháng rồi, các bạn đã bỏ tôi 3 tháng rồi, bỏ tôi 1 tháng, các bạn nào sẽ có những cái test and learn để coi thử là các bạn nào về với tôi nhanh hơn chẳng hạn. Hoặc là những cái last order của các bạn có cái feedback gì cho cái sản phẩm mà các bạn không thích, để mình có thể tiếp tục cải thiện và sửa đổi sản phẩm, để các bạn mà bỏ mình thì cũng sẽ quay lại được với mình chẳng hạn vậy. Thì thật ra đối với cái ngành mà ngành tech á, mà cụ thể là cái Kago Food, thì đúng như em nói, nó gần như là một cái sàn giao dịch, sàn thương mại. Mà thay vì là em mua quần áo hay là em mua cặp táp gì đấy, thì là em mua đồ ăn. Thì chị nghĩ là cái phần mà user nó chia rất nhiều, muốn chia nhiều tới đâu vẫn có thể chia nhiều được. Chỉ là câu chuyện là mình sẽ có những một số cái key metric, có nghĩa là những cái chính để mình focus. Mà như hồi nãy giờ chị chia sẻ là với bản thân chị là có 3 cái, là khách hàng mới, khách hàng đang hiện tại và khách hàng đã bỏ mình, để mình có thể optimize nó được tốt nhất.
Vậy là mình sẽ có những cái luôn luôn sẽ có những cái, thưa là em cũng tính hỏi cái câu là cuối cùng marketing KPI là gì, thì em nghĩ là đấy là cũng sẽ rất là quan trọng cho tất cả những bạn làm marketing để biết. Thì nó vẫn cuối cùng vẫn sẽ là cái lượng người dùng mới vào của mình, lượng mà đang active và lượng đã bỏ đi, làm sao mình có thể, hoặc là đang không active, đúng không?
Đang không active.
Đó. Thì và từ đó mình sẽ có rất nhiều những cái segment khác nhau để cuối cùng là mình đẩy cho ba KPI lớn như vậy. Vậy thì khi mình chạy một cái campaign á, tại vì ban nãy thì cái campaign lúc đầu mình nói với nhau là campaign đầu tiên, mình đẩy rất nhiều về awareness, đẩy rất nhiều về cái first message của mình là ok, hãy bọn tôi có rất nhiều món trên này, hãy đáp chúng tôi thử dùng đi. Vậy thì sau đó khi mình đã có rất nhiều tập segment như vậy rồi á, thì khi mình chạy một communication á, chạy một cái truyền thông á, thì cách mình sẽ làm thế nào để mình cân bằng được việc là mình đang nói một đối tượng rất lớn cho toàn bộ cả cái đối tượng của GoFood, mà song song đó vẫn có thể là tap in, tức là động vào từng những cái nhóm nhỏ phía dưới được.
Thật ra là ở GoFood á, tụi chị sẽ chia theo từng loại campaign khác nhau. Ví dụ như trang như cái campaign launching á, nó là một trong những cái campaign lớn của năm. Thì mỗi năm á, mình có 4 quý, thì mình sẽ có khoảng 4 cái campaign lớn của mỗi quý. Và song song đấy á, là mỗi tháng á, mình sẽ luôn luôn sẽ có những cái mini campaign nhỏ, để làm sao mình kích hoạt được cái sự gọi là sôi động của khách hàng của mình trên cái platform của mình. Và mỗi tháng có campaign nhỏ rồi là mỗi tuần mình cũng sẽ có những cái ngày mà mình luôn luôn gọi là BAU, là business as usual, mình luôn luôn làm để mình có thể giữ chân họ. Thì cái launching vừa rồi là một cái campaign lớn. Thì chị nghĩ là mình chỉ có thể chia sẻ thêm một tí về một số cái campaign gọi là monthly active, monthly campaign. Có nghĩa là những cái campaign theo tháng để làm sao mình có thể giữ chân được khách hàng, mình có thể làm cho họ cảm thấy ô, cái platform này rất là thú vị đó chứ, mình sẽ tiếp tục xài nó, hoặc là mình có thể gọi là có một sự kết nối với khách hàng để làm sao họ yêu mình hơn, họ ở lại với mình xa nhiều hơn. Thì cái thời điểm đó thì tụi chị có một cái campaign cũng khá là thành công. Thành công theo mặt nghĩa là internal thôi nha, không phải external. Nó thành công external thì hơi quá. Thì cái thời điểm đó là tụi chị nhận ra sau khi một cái thời gian mà mình chạy launching á, xong mình có một lượng khách hàng rồi, mình có một lượng data rồi, thì bắt đầu nhìn vô coi thử là ok, có những cái điểm nào mà hồi trước mình chưa biết mà bây giờ nó hiện ra. Thì có một cái khá thú vị là các bạn mà ở Sài Gòn á, thì các bạn thường á là không order nhiều về buổi sáng, không ai order nhiều, mọi người hay skip ăn sáng hay sao ấy nhở, kiểu thế, bận rộn quá hay là kẹt xe quá, mọi người hay skip ăn sáng thì ăn sáng không quá nhiều nha. Xong rồi tới ăn trưa thì nó cũng ok, nhưng mà ăn tối thì nó lại cũng xem, nhưng mà có một cái mà đặc biệt á, chính là ăn xế. Em ơi, 3 giờ tới 4 giờ, quá trời order luôn. Rất nhiều order mà theo kiểu là ôi, những cái món mà chị nghĩ là dân văn phòng á, chắc là kỳ cựu, chính là trà sữa. Đấy, trà sữa nha, bánh tráng trộn nha. Xong bắt đầu tới mấy cái súp cua. Mà cái lượng order của mọi người rất rất nhiều. Thôi tụi chị mới thấy là chính là có một cái mà mọi người cảm thấy rất là, vì mình đi làm, mình được lời mời, xong rồi mình cảm thấy được influence của người này người nọ, mình sẽ bắt đầu order, và chứ mình không có tốn thời gian mình chạy ra mình mua được. Thì cái đó là một cái điểm mà mình có thể tap in được khi mà trên thị trường chưa có ai. Đó là tụi chị đẻ ra một cái feature, cái icon nhỏ thôi, là ăn vặt, ăn vặt từ 3 đến 4 giờ. Và cũng sẽ làm, cũng lúc đó sẽ cũng làm việc với rất là nhiều các anh chị bạn nò từ bên phía các cửa hàng để làm sao mang lại những cái promotion tốt nhất cho khách hàng, để mình boost lên là cái giờ này là mọi người phải ăn rồi nè, mọi người mới có sức để mọi người làm tiếp. Thế là tụi chị có một cái mini campaign trong khoảng mấy 2 tháng cho cái việc là snack time, là cùng nhau ăn vặt vào 3 giờ 4 giờ. Lâu quá rồi chị chưa có xài GoFood lại thì chị không biết là cái icon đó nó còn hay không. Nhưng mà thời điểm đó là nó đã boost được cái sự order từ trước khi có cái icon đó tới sau khi có cái icon đó một cách rất là rõ rệt.
Nó cũng khá là tiện ha, tại vì là thường đến 3 giờ mình cần ăn mình nhảy vào gói nút luôn.
Mình đã phải suy nghĩ. Có nút luôn rồi, xong rồi đã có suggest luôn, là để đề xuất luôn cho mình là những cái hàng quán nào là trời ơi là đỉnh của top, là có thể ăn luôn, là rất là ngon cho thời điểm này. Đấy. Ôi trà sữa súp cua em ơi, mọi người bắt đầu order rất nhiều. Đó thì đó là những cái mini campaign nhỏ nhỏ mà tụi chị gọi là define bằng những cái tệp data của mình, xong rồi biết họ có những cái nhu cầu như vậy, đẩy mạnh nó hơn, cho họ thêm nhiều cái quyền lợi hơn, những nhu cầu đó sẽ tiếp tục là đóng góp cho cái phần mà của kinh doanh.
Cảm giác là nó sẽ làm big, những cái campaign lớn mà mình chạy hàng hàng tháng, nó sẽ hàng quý, nó sẽ more là về việc là mình đẩy cho một cái hình ảnh với thương hiệu nhiều, đúng không? Hình ảnh của thương hiệu chính, hoặc là mình cần phải giải quyết vấn đề gì đó của thương hiệu mình đang đặt ra. Còn những cái như kiểu là level số 2, level mà hàng tháng là mình sẽ tập trung vào nhóm đối tượng gọi là micro segment đó, tập nhập những tập nhỏ hơn, mình có một cái họ, một cái niche nhất định gì, mình biết được, mình đoán được thì mình sẽ bắt đầu tập trung vào họ. Vậy thì còn hàng ngày sao chị? Hàng ngày em đoán là sẽ là promotion, sẽ là chạy nhiều khuyến mại ha, hay là còn gì nữa ta?
Thì ra là cái ngành mà về food hay là về e-commerce nói chung á, nó sẽ hơi nhiều về câu chuyện là promotion driven. Có nghĩa là những cái khuyến mại nó sẽ kích thích cái sự mua hàng của khách hàng. Tuy nhiên có một cái mà chị nghĩ là lúc mà chị ngồi ở GoViet cũng như là GoFood á, tụi chị làm tốt á, chính là tụi chị catch những cái mới nhất trên thị trường. Vì mình khi mà em xài app á, em có một cái cách á mà em liên hệ với khách hàng dễ hơn. FMCG rất nhiều, cái app đó nói chuyện với em hàng ngày mà. Em nhận được những cái push notification là ok, bạn Triết lên ơi, hôm nay có đói không? Order này đi. Thì tụi chị bắt đầu là hàng ngày á, mình focus vào những cái CRM và những cái công cụ mà mình có thể đang sở hữu, và mình đang nói chuyện với khách hàng một cách rất là directly. Làm sao á, cho mình có thể xây dựng được cái mối liên kết giữa mình với họ, và mình hiểu họ. Bản thân á, là mình hiểu họ nha, vì mình có biết họ là ai, họ như thế nào, họ giới tính ra sao, họ đang ở đâu, họ đang thích ăn cái gì. Ví dụ như em xài đi, thì em sẽ có thấy là ok, anh Chí Việt Linh 30 tuổi, nhà ở quận 7, xong thích uống trà sữa này nè. Thì mỗi chị sẽ biết là ok, lâu rồi anh không uống trà sữa, anh có thèm trà sữa không, em order cho anh nè trên GoFood đó. Thì đó, những cái communication đó nó sẽ cần phải relevant so với cái tập khách hàng đó. Là đó là cái cách mà tụi chị xài vào cái thời điểm đấy, có nghĩa là nó sẽ không phải là một cái must, gọi là như thế nào nhỉ, là một cái tin nhắn gọi là tổng đài mà dành cho hết tất cả mọi người, mà nó được customize theo từng nhóm và từng cái anh chị khác nhau, để có thể gọi là làm cho các bạn đấy thích thú cái sản phẩm của mình hơn, dùng cái sản phẩm của mình hàng ngày, nhớ tới.
Thực ra ban nãy chị có nói một ý khá hay là tại vì mình nó khác với FMCG một chỗ là mình được chạm vào consumer mình hàng ngày, chạm vào tập khách hàng mình hàng ngày, và mình sẽ có rất nhiều data từ phía họ. Có một câu hỏi mà em nghĩ là em cũng, tại vì em thì chưa làm tech bao giờ, em có làm tech trước đây nhưng mà không làm consumer facing đến mức đó. Vậy thì bình thường ở trong FMCG là khi mình cần, mình thường là hàng tháng hoặc là hàng quý mình sẽ đi để mà mình tìm kiếm insight, tìm kiếm những cái sự thật ngầm hiểu từ khách hàng của mình. Đối với tech thì cái quy trình làm insight nó sẽ khác biệt như thế nào?
Nếu mà nói về quy trình làm insight đó, đó là công việc hàng ngày luôn. Có nghĩa hàng ngày công việc đầu tiên chính là em mở dashboard, là của chị là mở dashboard lên xem có thể là ok, lượng order như thế nào, user ra sao, có cái gọi là cái điểm nào mà mình còn phải lưu tâm. Sau đấy tụi chị sẽ có những cái weekly meeting. Tại thời điểm công việc là tụi chị có weekly meeting, còn tại công ty chị đang làm hàng ngày thì mọi người sẽ có on hand every day, mỗi ngày đều có hết, để mình có thể cùng nhau nhìn xem họ là bản thân phòng marketing không thấy thì những phòng khác có thể thấy, và có thể write lên, gọi là chia sẻ lên để cho mọi người cùng coi thử là ok, cái này nó có ảnh hưởng gì không. Còn có một cái điểm mà chị khá thích khi mà làm tech đó, chính là những cái thứ mà hồi xưa khá là tốn thời gian trong MCG để mình có thể test and learn, thì trong cái môi trường tech đó, nó nhanh hơn rất là nhiều. Như em thấy cái điểm hồi nãy chị có chia sẻ là giờ ăn trưa, giờ ăn xế đó nó cao, thì em có thể test liền trong ngày mai, ngày mốt, khi mà mình bưng một cái tập user nhỏ ra mình test, mình coi thử họ có thích thú hay không với những cái thứ mà mình đang tạo ra. Và mình có kết quả liền, ngay lập tức. Nếu mà kết quả đó mình cảm thấy là nó chưa thật sự gọi là chứng minh được, thì mình lại tiếp tục test. Câu chuyện của ngành tech thì chị nghĩ không phải ngành tech nói chung, mà những cái sản phẩm về mặt gọi là digital ấy, thì nó có thể là câu chuyện insight là hàng ngày, thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như mà đã thấy insight đó rồi thì nó có thể kiểm tra liền. Mình kiểm tra rồi á thì mình có thể tiếp tục kiểm tra nữa, tới khi nào mình cảm thấy là ồ, chính xác là nó, thì mình có thể tiếp tục làm việc tiếp với những cái phòng ban bên cạnh, ví dụ như là product, ví dụ như là market insight hay là customer intelligence, để mà deep dive nó hơn, cũng như có thể tạo ra những cái MVP, tức là minimal variable product, để có thể test thị trường. Và nếu như mà nó thành công thì tốt, càng mang lại nhiều value cho khách hàng.
Em nghĩ phần trả lời vừa rồi thì nó cũng highlight được, nó sẽ nói được một cái ý nó rất là khác biệt giữa việc khi mình làm marketing ở trong những ngành truyền thống và trong tech, đúng không? Tại vì ở trong tech thì mình có, nếu mà mình muốn thử một cái ý tưởng gì đấy, hoặc là mình muốn xem là đối tượng của mình thực sự họ đang suy nghĩ gì, mình có thể đưa vào testing, mình có thể đưa vào là ok, hai nhóm nhất định và có hai nhóm nhất định giống nhau và có hai cái feature khác nhau, để xem là cuối cùng thì kết quả nó ra sao, để mình có thể mình có thể là validate được, tức là mình kiểm chứng được những cái assumption của mình. Chắc là em sẽ muốn hỏi sâu hơn về cái đó. Thì thường cái quy trình của việc testing như vậy á, nó sẽ là ra sao? Chị có thể cho em một ví dụ cụ thể cho các bạn hiểu được.
Thật ra là tất cả mọi việc testing đó, nó sẽ dựa trên cái business objective, có nghĩa là cái mục tiêu kinh doanh của em là gì. Rồi sau đó mình mới có những cái assumption, và mình đúng như em nói là mình sẽ test những cái assumption đó là ok, cái nào nhiều hơn cái nào mình nên áp dụng hơn. Thì chỉ có một cái case mà chị cũng có thể chia sẻ, cũng là cái case GoFood luôn cho mọi người dễ theo dõi. Cái business objective ở đây á, là khi đấy á, số lượng user, là số lượng người dùng á, nhiều rồi, số lượng mà họ frequency mà họ order cũng nhiều luôn. Nhưng mà có một cái điểm á, mà tụi chị vẫn lấn cấn, chính là cái average order value, chính là cái là giá trị mà mỗi cái đơn order nó là không cao lắm. Thường thường nhìn vô nó sẽ rơi vào cái lượng order đó, chị đoán thôi, là nó tầm khoảng một người ăn thôi, hoặc là nhiều lắm á, thì nó là 1.5 người ăn. Thế là average là khoảng 1.5 người ăn, chứ nó không có lớn hơn. Mọi người lại không order theo group. Mà với cái đơn nhóm đối tượng user đó thì tụi chị nghĩ là mình có thể tăng được cái AOV, có nghĩa là cái average order value lên đó. Thì và nếu mà nó tăng được cái AOV thì rõ ràng nó sẽ đóng góp được cái phần mà kinh doanh của công ty ngày một tốt hơn. Thì cái bài toán lúc đó đặt ra là ok, cái món nào, cái sản phẩm nào và cái scheme, cái promotion ra sao để cho cái nhóm đối tượng mà mình đang có nè, họ mở lòng ra, họ không order cho một người hay 1.5 người nữa, mà họ order cho 3 người là ít nhất. Thì có hai cái mà tụi chị làm, chính là thứ nhất tụi chị test cái món là cái đồ ăn nào mà mọi người thường order theo món, theo group chứ. Cái món này mọi người order theo group. Cái thứ hai á, là cái promotion nào mà mọi người cảm thấy thích thú, để mọi người có thể quyết định là tôi quyết định là từ 1.5 tôi tăng lên 3 người. Vì nó sẽ có những cái con số mà mọi người sẽ consider, ví dụ như em đi mua quần áo á, 499.000, em lại muốn mua hơn là 510.000, mà nó chỉ khác nhau khoảng 11.000 thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái quyết định của mình. Thì trong cái phần mà và tụi chị áp dụng A/B testing vào cái trường hợp đó, thứ nhất là lấy một cái nhóm nhỏ của cái tập mà khách hàng mình đang hiện có ra để test, một nhóm nhỏ thôi nha, không lấy hết lấy hết là toàn thì nó sẽ khá là span với user. Lấy cái nhóm đó ra, mình chia thành hai nhóm là control và variable để mình test, với cái control nó thì mình sẽ bỏ cái option là cái suy nghĩ mà mình cảm thấy là mình ở xung quanh nó cao hơn. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà testing món ăn ơi, tụi chị luôn luôn suy nghĩ là người ta mà order nhiều chỉ có order pizza thôi. Vì pizza thường thường cái size của nó rất là lớn, một mình ăn không hết, phải ít nhất là phải 3 người mới ăn được. Và cái IOV của cái pizza nó cũng khá là cao. Và tụi chị test thêm là một số cái option sau, cái option thứ hai nó có thể tính từ việc là order lẩu, order đồ nướng. Sau đó có thể có một số cái test nữa giữa hai món thì cứ bưng nó ra cho cái nhóm A là pizza, nhóm B là lẩu chẳng hạn, thì nó sẽ ra kết quả là nhóm A hoặc nhóm B chọn cái đó nhiều hơn, make order cái đó nhiều hơn, và nó sẽ ra kết quả một cách rất khá là bất ngờ. Vì cuối cùng á, cái món á mà mọi người chọn để mà order group á, nó không phải pizza, nó cũng không phải là lẩu, nó là một cái steak. Nó là một cái món mà cả team đều không ai ngờ, chứ là cơm sườn, cơm tấm, rồi cả cơm gà xôi mỡ. Vì rõ ràng là cái những món đó nó rất là lúc mà tụi chị ra tụi chị cũng không có tin được kết quả. Sau tụi chị bưng cái kết quả đó, tụi chị đi hỏi around. Sau tụi chị còn làm một cái survey ngắn ở trên app luôn cho mọi người chọn là coi thử mọi người thích những món nào. Thì thành ra là có một cái điểm khá hay là buổi trưa mọi người ăn cơm. Mà càng ăn cơm mà kể cả với đồng nghiệp của mình á, thì pizza nó chỉ là vào những cái chiều đặc biệt thôi. Chứ hàng ngày á, thì mọi người vẫn refer là về mặt cơm bún phở thôi. Thành ra những cái món mà mình cảm thấy mình assume là nó sẽ có mang lại cao, ở là nó sẽ giúp user của mình vượt qua cái trở ngại là order cho 1.5 người mà lên 3 người á, thế là không đúng, mà ra những kết quả khác. Tương tự vậy cho cái phần mà cái scheme promotion, thật ra là có lúc mà tụi chị ở GoViet á, và bây giờ là GoJet á, thì tụi chị có một cái team gọi là team role riêng, là mọi cái team đấy là do các anh các chị ở đấy, là chỉ có nhiệm vụ duy nhất là làm sao để tính toán ra được những cái promotion nó tốt nhất cho phần kinh doanh và cũng là lợi nhất cho customer, không chỉ là cả về mặt khách hàng đâu mà cả về mặt rival nữa, để cân bằng cái mức độ gọi là burns của công ty. Thì là những cái phần mà A/B testing đó tụi chị dùng rất nhiều để test có thử là ví dụ như em giảm 30% mà tối đa 10.000 mọi người thích hơn, hay là giảm 20% mà tối đa 20.000 chẳng hạn vậy, để có thể là biết được là ok với cái nhóm nào mình nên sử dụng những cái promotion như thế nào, cái scheme ra sao.
Những cái promotion đó thì sau đó mình có biết được vì sao người ta lại chọn cái promotion này mà không chọn cái kia không? Tại vì chỉ có món ăn để mới hiểu được là mình có thể hỏi xung quanh và còn nó có những cái signal nhất định. Còn promotion, còn khuyến mãi thì sao? Mình có biết
thì không? Thì đây là tùy theo cái nhận định của họ về cái promotion đó thôi. Ví dụ, nhưng mà hai cái promotion mà đưa ra để mà test á, nó phải có một cái sự significant khác nhau. Cái ví dụ hồi nãy của chị có thể là hơi sai nha, 30% 15.000 với là kiểu 20% 20.000 là hơi sai. Nhưng mà thường thường các anh chị ở phòng row sẽ test theo kiểu là ok, tăng lên một tí thì cái lượng mà order nó nhiều hơn bao nhiêu, và mọi người sử dụng những cái xác suất đó để mọi người quyết định. Chứ mình sẽ không đào sâu là tại sao bạn thích promotion đó. Vì cái promotion đó nó là một cái thinking mindset là ok, bỗng nhiên em thấy nó phù hợp hoặc em đặt. Trước khi mà lúc mà em nhìn thấy cái promotion đó, bản thân thật ra chị nghĩ là không chỉ bản thân chị mà mọi người luôn, không ai tính là ok 15% so với kia trừ cộng trừ này nọ bao nhiêu hết. Mà nó chỉ là ok, cái mindset của mình là thấy những cái con số này cảm thấy nó có lợi. Và mình đặt thôi.
Thực ra em nghĩ là tại vì trước em cảm giác là nó sẽ, khi mình có rất nhiều data, khi mình nhìn vào thị trường tech á, thì thấy có rất nhiều data và mình có thể để testing như chị nói, testing tất cả mọi thứ luôn. Thì cảm giác là cái vai trò của insight nó không có quá nhiều, đấy là lúc cảm quan của lúc đầu. Nhưng mà khi mà sau khi nói chuyện với chị thì rõ ràng là mình vẫn có hai bước, đúng không? Mình vẫn có cái bước là mình đưa ra assumption để mình test, để mình xem nó, cái những nhận định của mình, những cái dự đoán của mình nó cái nào là cái đúng. Và từ cái kết quả đó mình làm ngược lại là ok, bây giờ tôi thấy kết quả là như này đúng không, thì bây giờ tôi hỏi lại người ta xem là cuối cùng cái thứ người ta chọn là vì sao. Cuối cùng mình cố gắng để mình đào sâu hơn để từ đó mình có thể ra những cái chương trình nó tương tự như vậy.
Thực ra là khi mà làm ai cũng muốn đào sâu, nhưng mà sẽ có những cái yếu tố xung quanh làm cho em sẽ có thể đào sâu ở một mức độ nào đó thôi, chứ không thể nào mà đào sâu mà sâu như một cái kiểu là em tìm được một cái sự thật chưa bao giờ biết được. Đó. Thì thật ra câu chuyện là marketing ở trong công ty tech á, nó cũng là một cái bộ phận để cuối cùng á, là đóng góp vào cái sự gọi là thành công của công ty, bán được nhiều hàng hơn, có được nhiều profit hơn. Thì và trong một cái thời gian nó luôn luôn được xác định rõ là theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo quý. Cho nên cái việc mà nó sẽ set một cái gọi là như thế nào nhỉ, là một cái standard cho cái việc em suy nghĩ về việc đó. Có những cái thứ em không thể nào mà suy nghĩ nó sâu được. chỉ tới đó thôi là được rồi, mình ngưng để mình có thể ship cái, mình có thể chuyển cái focus của mình sang những cái việc khác.
Rồi, hiểu. Tức là nó nguồn quay rất nhanh nên là
đúng rồi đó,
không thể nào mà
nó
dừng
nguồn quay rất nhanh đó. Nó quay nhanh nó quay nhanh như là COVID thay đổi vậy đó.
Vậy thì cái này là em cũng tò mò là như vậy thì khi mà mình có những cái cảm giác là như vậy, tất cả những thứ mình làm ấy, nó đều vì công ty tech mà mọi thứ nó đều phải quy đổi ra một cái thứ gì đó mình có thể measure, mình có thể đếm đong đếm được, đúng không? Vậy thì nếu như mình làm những cái nó liên quan nhiều về branding đi, ví dụ chị chạy Sơn Tùng chẳng hạn, hoặc là sau này, hoặc là em nhìn thấy rất nhiều những campaign hiện nay chạy của Grab mà bắt đầu nói về kể chuyện nhiều hơn, hay là Bemin là một cái ví dụ rất là cụ thể đi, thì branding của nó có thực sự quan trọng như vậy trong một công ty tech không?
Có, rất quan trọng. Vì thật ra trong công ty tech á, nó sẽ có hai bộ phận, gọi là có rất nhiều bộ phận trong marketing nha. Marketing trong công ty tech nó sẽ có cả digital, nó sẽ có role, nó sẽ có customer intelligence, nhưng mà có hai bộ phận mà chị đã từng làm qua và chị nghĩ là nó cũng xác định khá là rõ làm sao để công bằng hai cái đấy. Thứ nhất là câu chuyện là product marketing đó là em build được cái gọi là cái functional của cái sản phẩm, làm sao vẽ được cho cái việc mà cái sản phẩm đó nó có những tính năng nào, nó sẽ như thế nào, nó có giải quyết được pain point của người khách hàng hay không, nó có mang lại giá trị gì cho người khách hàng nó. Nhưng mà có một phần luôn luôn đi cùng với là product marketing chính là brand. Đó là brand marketing, chính là cái sản phẩm đó rốt cuộc nó có hùng người như thế nào. Nó có cái, đó là một anh kiểu 20 tuổi chàng đầy sức sống, hay là một anh 30 tuổi bắt đầu settle down về cuộc sống, hay là một ông chú 40. Thì hai cái đó luôn luôn đi cùng với nhau. Như chị thấy là nó đơn giản như câu chuyện là em đẻ một đứa con nó sẽ có tay chân mắt mũi miệng, nhưng mà cái tâm hồn của nó như thế nào là câu chuyện mà branding sẽ vẽ. Và khi mà phải có tâm hồn rồi á, thì cái sản phẩm đó nó mới thật sự là khác biệt với những cái sản phẩm khác. Và em cảm thấy có một sự kết nối với người dùng bên cạnh những cái value mà em mang lại rồi. Thì chị nghĩ nó luôn luôn đồng hành với nhau. Và những công ty tech á, họ luôn luôn gọi là để hai cái đó nó hỗ trợ tương quan lẫn nhau. Em không thể nào mà là một anh rất đẹp trai nhưng mà lại không có value gì hết trong cuộc đời tôi, hoặc là một anh rất value cuộc đời tôi nhưng mà là chẳng tinh tế gì cả. Đấy, thì đó là chị nghĩ là nó là bổ trợ lẫn nhau. Nói không có branding cho công ty tức là không phải. Như hồi xưa có Uber với Grab thì em rõ ràng em nhận thấy hai cái đó nó hình ảnh hoàn toàn khác nhau.
Em là chọn Uber đó.
Uber là một anh. Thì đây, hồi xưa tụi chị hay giỡn là trời ơi Uber là một anh kiểu ôi vừa sang vừa chảnh lại vừa hơi tinh tế đấy.
Nhìn rất high tech.
Nước ngoài. Anh Grab thì lại anh hơi kiểu gọi là chân thành, lại hơi chân thành, lại hơi kiểu mộng mạc tí. Đó, nhìn ra nó có cái màu cái brand của cái sản phẩm đó thôi. Đó là nhờ một cái khía cạnh của brand để mình có thể chọn, mình build lên.
Và đúng là tại vì chị đã nói ví dụ Grab mà em cảm thấy là sau một vài năm khi mà chạy rất nhiều campaign làm gì là đúng bỏ bữa này, hoặc là rất nhiều những cái kể những câu chuyện về shipper nữa kia, thì đúng là cái sự thân thiết gắn bó của mình với brand nó nhiều hơn rất nhiều. Tại vì trước đây em không có quá thích Grab. Đúng là nó hơi bị cổ xưa, nhưng mà giờ thì
gọi là nó thân
thuộc, đúng rồi, chân thành. Em nghĩ là nó cũng sẽ trả lời rất nhiều những cái câu hỏi của em hay là của rất nhiều bạn mà đang muốn nhảy qua tech á. Tại vì đúng là sẽ có một nỗi sợ là khi mình nhảy qua tech thì ok, mình phải tập trung vào product marketing, mình phải chạy làm sao để ra số, nó sẽ làm vòng quay rất là nhanh. Thì tôi thực sự đang được làm những cái gọi là storytelling để mà thực sự build một cái branding không?
Chị nghĩ đó là passion hết. Vì thật ra dục tốc thì bất đạt. Mọi thứ là để cho mọi người, không chỉ là phòng ban mình đồng ý, mà cả kể tất cả mọi người xung quanh buy cái sản phẩm, cái ý tưởng đó. Không chỉ là về mặt sản phẩm nha, về cả về mặt về hình ảnh branding đó, thì nó cần một cái sự trao đổi rất là nhiều, cần một cái sự gọi là em chia sẻ. Và em bản thân nếu như mình làm cái idea đó, mình làm cái ý tưởng đó, mình thật sự phải buy cái ý tưởng đó thì mình mới bán được nó. Thì không phải bán ngay một ngày hai mà được đâu, nó là câu chuyện bán dài.
Ok. Vậy thì chắc là em sẽ muốn, mình đã nói rất nhiều về product marketing, về cách mình launch sản phẩm ra, rồi là cái insight, làm thế nào mình tìm kiếm sự thật dựa trên những cái data mình có, dựa trên cái testing mình có. Thì có một phần em curious thôi là về innovation, là việc tạo ra những cái sản phẩm mới đi. Thì cái quy trình mà mình tạo ra sản phẩm mới ở trong công ty tech nó khác gì nhiều với một công ty FMCG không?
Thật ra là khi mà làm về các campaign FMCG á, thì vai trò của chị lớn là chị làm agency. Thành ra là những cái bước đó ở FMCG có rồi, xong mới rip tới agency, để agency làm những cái communication plan, làm những cái campaign marketing. Thì chị không dám so sánh với FMCG vì chị không có chút xíu kinh nghiệm nào cả. Nên chị chỉ nói về căn bản là câu chuyện ở công ty Z thôi. Thì với cái công ty chị đang làm hiện giờ là One Mile Group, và cái bộ phận chị đang làm là One Mile Real Estate, là One Housing, là một cái sản phẩm mà tụi chị đang develop, là tụi chị đang phát triển nó. Thì nó khác hoàn toàn so với cái thời gian mà chị làm ở GoViet, xong rồi chị làm ở Danogo, là một cái công ty về online travel app. Khi mà chị tới One Housing là chưa có gì cả. Sản phẩm của hai kia là nó đã có rồi nha. Khi mà nó đã có model sẵn rồi, nó đã có cái chức trò, cái sản phẩm khá rõ rồi. Nhưng mà khi mà làm việc tại One Housing đó, thì khi đó nó chỉ là một idea thôi, nó là một ý tưởng thôi, chưa hề có gì cả. Và phải từ cái ý tưởng đó mình mới bắt đầu là ok, xác định được cái, bắt đầu xác định lại hết cái bài toán về câu chuyện là thị trường có cần không, cái sản phẩm mình đang build khách hàng có cần không, cái sản phẩm mình đang build có mang lại lợi ích cho công ty không, có ra sinh ra profit hay không. Đó là ba cái mà tụi chị nghĩ là nó quan trọng nhất để mình có thể có được một cái gọi là product market fit. Và cái đó là cái việc mà chị đang làm ở One Housing, để mang lại một cái sản phẩm cho mọi người, để giải quyết những cái pain point trong cái việc mà mua nhà, đầu tư bất động sản. Kể một cái câu chuyện đơn giản thôi, là với One Housing đó, thì cái mà tụi chị mong muốn mang lại nó là sẽ là một cái one stop shop giải quyết hết những cái vấn đề về việc là mua nhà, đầu tư nhà và xây dựng tổ ấm. Thì có một trong một số cái gọi là gọi trong team internal nó là real estate intelligence, có nghĩa là cung cấp cho thị trường một cái knowledge lớn nhất về thị trường nhà ở. Vì hiện giờ ở ngoài kia các bạn mà mua nhà không có biết gì hết, black box á. Bây giờ mọi người không có đủ thông tin ở trên mạng á, thì hàng trăm trang web giống cái chủ đầu tư xong rồi kiểu các bạn sale á, thì cũng rất có nhiều bạn khác nhau tư vấn những cái khác nhau. Thì cái platform mà tụi chị muốn build lên á, thì nó sẽ là câu chuyện làm sao cho nó trustworthy nhất, làm sao những cái thông tin trên đó nó được rõ ràng nhất. Thật ra là có một cái tính năng khá là đặc biệt mà chị được may mắn tham gia ngay từ đầu để xác định được, đó chính là một cái hiện giờ tụi chị đang gọi là công cụ định giá, để giải quyết được là ok, trên thị trường á, khi mà mọi người có một cái việc là mọi người mua bán nhà, mọi người không biết giá của mọi người bao nhiêu hết, mọi người đang chờ mong những cái lời gợi ý từ các bạn sale. Không gợi ý từ các bạn sale thì là gợi ý của bố mẹ, không gợi ý của bố mẹ là gợi ý của bà hàng xóm, có khi là bà hàng xóm thật. Thì nếu như mà có được mỗi công cụ để xác định được là ok, cái giá trị mà bạn đang sở hữu là bao nhiêu á, thì nó sẽ tốt hơn trong cái vấn đề là nếu như mà mình đang ở một cái giai đoạn là mình có rồi, mình muốn nó upgrade lên, có nghĩa là mình muốn nâng cấp hơn cái đời sống của mình trên một cái bất động sản khác, hoặc là mình muốn dựa trên cái bất động sản đó mình có một cái nguồn thanh khoản để mình đầu tư nhiều hơn và những cái có thể là bất động sản, có thể là tài chính chẳng hạn, thì nó nhanh hơn, nó gọn hơn, nó dễ dàng hơn chẳng hạn. Thì dựa trên những cái gọi là những cái thông tin đó, những cái pain point đấy, mình có thể build on một cái product, một cái feature mà mình giải quyết được cái đấy. Thì thật ra là cái sản phẩm đó nó cũng sẽ sắp được ra mắt trong thời gian sắp tới thôi, một cái rất là official. Cụ thể là khoảng gần hiện giờ tụi chị đang có, thì tụi chị đang có khoảng 400.000 căn hộ. 400.000 căn hộ ở trên cái sản phẩm đó là em có thể lên em check được giá của khoảng 400.000 căn hộ. Và cũng được ngân hàng chấp nhận cho cái việc là vì rõ ràng là khi mà em định giá nhà xong á, nó phải có một cái use case cụ thể đúng không? Em không thể nào là ok báo chị là tôi định giá nhà trên này rồi nhưng mà tôi bán nhà với giá này không được vì thị trường, tụi chị không thể xét được thị trường. Nhưng mà tụi chị đang làm việc với những cái ngân hàng để ngân hàng có thể chấp nhận cái kết quả của cái việc định giá đó và mang nó tới là đồng ý cho khách hàng vay dựa trên cái kết quả của việc định giá, thay vì là bây giờ mọi người đi định giá mà để vay mua nhà thì tốn cả tháng trời, với những cái công ty ở ngoài kia phải tới đo đạc các thứ. Thì bây giờ chỉ cần một nút chạm thôi, nhanh chóng, không tốn thời gian.
Vậy là nhưng mà để mà đến được cái một cái sản phẩm mà nó đã ra được ngoài thị trường như bây giờ
thì trước đó em tưởng tượng là mình sẽ có rất nhiều những cái concept, rất nhiều
kiểu
beta product,
rất nhiều
testing đủ kiểu đúng không?
Ừ, rất nhiều. Tụi chị sẽ bắt đầu từ câu chuyện là market insight, có thể là thị trường có thật sự cần nó hay không, trên thị trường đã có những cái nào tương tự chưa, nếu mà có rồi thì họ đang sử dụng những cái công nghệ như thế nào và phục vụ những khách hàng ra sao. Đó, để mình lên mình học từ thị trường. Rồi từ thị trường Việt Nam chưa đủ mà sẽ mở ra mình nhìn thị trường của thế giới. Thị trường thế giới, cái việc đó nó đã tới đâu rồi, nó có những cái use case nào cụ thể hay không, nó đã giải quyết những cái vấn đề gì của khách hàng. Những cái khách hàng ở những cái nước lân cận ở trên như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đó, thì thường thường là châu Á đó, thì thường thường mindset họ giống nhau, thì họ đang có những cái behavior gì trên cái kind of cái sản phẩm đó, đó, trên cái dạng sản phẩm đấy. Từ cái việc mà hiểu được cái market rồi và biết được là ok, có thể là market nó có cái nhu cầu này, thì mình mới define ra được là khách hàng của mình nó có giống cái tệp mà mình đang nhắm tới hay không. Trời ơi, tụi chị rất test rất nhiều nha. Tụi chị làm survey từ gọi là từ người mới mua nhà lần đầu cho tới người mà đang chuẩn bị có một cái stay of life, có nghĩa là mà bắt đầu cưới vợ, mua nhà, hay là bắt đầu đẻ con muốn đổi nhà rộng hơn. Xong rồi cả người invest. Người invest thì có thể có cả người invest ngắn hạn, có nghĩa là mua rồi lướt. Xong người invest mà giữ long term hơn, là giữ cái nhà đấy rồi cả năm trời hay cho thuê chẳng hạn, để mình hiểu được là ok, họ đang bị gặp vấn đề gì trên cái quá trình mà họ muốn hoàn thành cái việc mà họ mua, mà họ đang đề cập, mà họ đang nhắm tới. Và cái việc mà biết được cái giá căn hộ hoặc là biết được cái giá sở hữu đấy thì nó đóng góp như thế nào, nó có một cái role như thế nào. Và cái file khá là thú vị là vì họ cảm thấy ôi cái này sẽ rất tôi rất nhiều, nếu như mà trong trường hợp em muốn đầu tư cái nhà đó mà em muốn mà em không có đủ ngân sách đi, thì em vẫn có thể check coi thử là cái nhà đó đang có trị giá bao nhiêu để em vay được ngân hàng một cách nhanh hơn. Hoặc là mình đang có cái nhà cũ rồi, mình muốn biết được là ok, cái nhà cũ của mình đang trị giá bao nhiêu để mình có thể giao dịch ngoài thị trường, thì nó cũng sẽ nhanh chóng được hơn. Nên để có thể có một cái gọi là một cái thông tin referral, gọi là thông tin tin nền á, để mình ra một cái quyết định. Thì từ cái việc đó thì chị mới thấy là ok, chính là thị trường đang cần, target customer cũng đang cần, và rõ ràng cái model, cái sản phẩm đó thì chị vẫn có thể build on, nhờ thu được những cái profit bằng cái việc là cung cấp những cái phiếu định giá chẳng hạn cho họ, để họ có thể có một cái tờ giấy chứng nhận đi vay ngân hàng. Thì nó rõ ràng nó là một cái product cấp market fit mà mình có thể giải quyết được ở thị trường. Và cái đó tụi chị xác định nó là một cái key hook cho One Housing trong năm nay, mà mình có thể giúp cho khách hàng dễ dàng hơn trong câu chuyện là ok, mua nhà, bán nhà, đầu tư nhà.
Vậy thì với mỗi nhóm đó là mình sẽ test từng cái product khác nhau đúng không chị? Hay là mình test concept thôi? Hay là mình chỉ survey thôi? Hay là
thì ra tụi chị sẽ test survey và concept. Sau đó là khi mà tụi chị có MVP, thì hồi cuối năm ngoái là tụi chị có MVP 1, có nghĩa là cái bản thu gọn của cái product đó, tụi chị tiếp tục test tiếp. Vì thật ra là khi mà em ra cái product concept đó, là những cái mà mô tả về product thôi đó, là em đã buy in được cái lý tưởng của họ về cái sản phẩm này rồi. Nếu như mà họ nó giải quyết được cái nỗi đau của họ thì họ đã nói ngay lúc đó rồi, là họ đã góp ý cho em lúc đó rồi. Cái phần mà khi mà mình test MVP á, nó sẽ liên quan nhiều hơn về câu chuyện interface, có nghĩa là họ nhìn thấy trên cái điện thoại họ có dễ xài, dễ sử dụng hay không, những cái ngôn ngữ trên đó nó có dễ hiểu hay không, những cái thông tin trên đó nó đã rõ ràng chưa đó, thì nó thiên về cái việc đó.
Có thể sắp xếp feature này nọ kia như nào nữa. Thực ra em nghĩ đây là một cái khác biệt rất là lớn đó, với cái việc về product development của các cái kênh truyền thống hơn. Tại vì thường, tại vì cảm giác là khi mà em phải bán một cái lon nước ngọt đi, hoặc là bán một cái xe đi chẳng hạn, thì rõ ràng là em phải làm cho nó hoàn chỉnh thì mới bán được đúng không? Em phải test đủ các thứ, từ việc là ok, cái liquid, cái nước này có ổn không, rồi là tới cái packaging người ta có thích không. Và mất rất nhiều thời gian để mình ra được các thứ đó. Và khi mà đã ra rồi là nó phải đã là something, nó đã phải có một cái mức thành công nhất định, mình độ tự tin nhất định rồi. Nhưng với tech em cảm giác là cái quy trình nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Và thứ hai là mình có thể đưa ra một cái bản nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoàn toàn, và mình sẽ tiếp tục, mình liên tục mình optimize, mình liên tục mình cải tiến nó khi mà mình làm với cả những cái đối tượng khác nhau. Thì em nghĩ đây là một cái room, một cái thị trường rất là hay để cho các bạn marketing mới có thể nhảy vào, để mà có thể gọi là gì, test được, kiểm chứng được nhiều concept hơn ở trong thời gian nhanh hơn, và build on nó dần dần hơn. Nghĩa là một phần trao đổi rất thú vị vừa rồi là đã cho các bạn thấy rất rõ là việc làm marketing ở trong công ty tech thì nó sẽ ra một cái, nó sẽ có hình dáng như thế nào, là những công việc gì trong đó ha.
Chị hy vọng là nó thú vị nha.
Em nghĩ là rất thú vị với các bạn. thì chắc là phần cuối mình sẽ tới một ba câu hỏi thần thánh mà tụi em sẽ luôn hỏi trong tất cả các buổi podcast của tụi em.
Chị nhớ mấy buổi khác có một à?
Đâu có đâu, ba mà chị coi lại đời ba hết ạ.
Ok, ok, ok.
Rồi, thì câu hỏi đầu tiên là nếu mà chị được quay lại trong quá khứ mà để mà thay đổi một điều gì đó trong một cái dự án, một cái chiến dịch nào của chị từng làm trước đây, thì điều gì sẽ là chị thay đổi?
Thật ra là chị không muốn thay đổi gì hết về dự án hay chiến dịch. Mà cái điều mà chị muốn thay đổi nhất chính là bản thân chị. Vì thật ra cái lúc mà, thật ra chị nghĩ đó là câu duyên cả. Hồi xưa chị không có tin vào mấy cái này đâu, nhưng mà sau khi mình nhìn lại cái quá trình của mình á, thì mình nhận ra nó là câu duyên. Vì khi mà chị bắt đầu cái sự nghiệp về trong ngành marketing á, chị bắt đầu từ việc là làm creative manager, có nghĩa là làm về mặt idea, ý tưởng khá là bay bổng. Chị sẽ là một người không bao giờ chạm đất á. Và tới một cái quá trình rất là dài tới ngày hôm nay, chị chỉ đi dưới mặt đất thôi. Lâu lâu thì có thể có bay bổng một tí xíu, nhưng tụ chung á là chị luôn luôn đi trên mặt đất để mà ok, dựa trên những cái metric, những cái gì, những cái logic nào mình mang lại tốt nhất cho cái mặt mà marketing như kinh doanh. Thì quay lại hồi xưa thì nếu mà được thay đổi thì chị sẽ chọn thay đổi một con tường hồi 2017-2018, khi mà chị bắt đầu nghỉ agency và chị tham gia vào là một trong những cái thành viên đầu tiên của team marketing tại GoViet. Thì chị nghĩ là mình sẽ, cái việc mà chị luôn luôn đau đớn hy vọng lúc đó là chị sẽ dành nhiều thời gian hơn trước khi mà anh bói vô việc á, phải đọc rất nhiều hơn về data, về tech, về làm sao làm marketing trong tech, làm sao làm performance marketing, để mình nắm những cái đó nó sớm hơn, mình áp dụng nó nào vào công việc một cách gọi là nhanh nhất. Chứ thật ra honestly nha, khi mà chị qua là thời gian đó, thời gian ban đầu chị get lost, chị hoang mang tột cùng luôn. Mỗi tối chị đi làm về, chị bắt tay lên trán, chị suy nghĩ là ôi tại sao mình lại ở đây, những người xung quanh quá giỏi còn mình thì chả biết gì. Thì nếu như mà có một sự chuẩn bị một cách gọi là cụ thể hơn tại cái thời điểm đó thì chị nghĩ nó tốt hơn cho chị.
Miễn là một lời khuyên tốt cho các bạn ha, tại vì các bạn muốn chuyển quan tách thì phải chuẩn bị rất kỹ luôn á.
Không, thật ra là tới bây giờ thì có nhiều thứ rồi á, có nhiều tài liệu rồi, cái ngành này nó cũng đã khá là quen thuộc với mọi người rồi. Nhưng mà về 4 năm trước thì nó khác một tí. Mà bản thân chị lúc đấy là một con bé bay bổng ấy, đầu óc cứ trên mây với kiểu làm idea đấy. Thì khi mà chị tham gia là một cái là chuyển cái vai trò của mình, thì lúc đó chị lại cảm thấy là mình chưa đủ sự chuẩn bị. Thì nếu như mà có thể quay về, chị nghĩ là chị sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn để có những cái quyết định tại cái thời điểm đó nó quyết liệt hơn. Nó quyết liệt là không đúng, mà nó gọi là mình tự tin về cái quyết định của mình. Chứ tại cái thời điểm đó là chị cảm thấy là mình hơi bị gọi là sợ khi mà đưa ra quyết định. Tới bây giờ thì nó thay đổi, nhưng mà chị vẫn tiếc cái thời điểm đó của mình.
Câu hỏi số 2 là trong cái tập podcast tụi em sẽ không bao giờ muốn promote những cái thành công hiện nay mà ngành đang có, đúng không? Mình đều biết nói về những chủ đề gì. Thì nên là cái câu hỏi mà em sẽ luôn hỏi là, bỏ qua các yếu tố thành công á, thì đâu là một cái kỷ niệm gì đó mà chị cảm thấy nghề của mình nó ý nghĩa, nó vui với chị?
Nói tech nãy giờ thì chắc cũng nhàm chán, rất là khô cứng với lại những cái kiểu set matrix xong rồi những cái process để mình ra sản phẩm rồi các thứ. Thì chị nói ngoài lề đi ha, thì đợi ra chị với lại các một số bạn, là hai bạn nữa cũng có một cái startup nhỏ nhỏ thôi về giải trí. Vì bản thân chị là một người rất là thích âm nhạc, rất là thích nhảy múa, thì thật ra là cái thành công của tụi chị khi mà vui nhất á trong cái thời gian mà làm marketing á, là mẹ chị coi tivi xong rồi thấy những cái MV kiểu music marketing á mà tụi chị làm, xong rồi even là thấy quảng cáo của GoViet, xong rồi quảng cáo về OneMail á, cũng sẽ ôi trời ơi con gái mình các thứ, rồi đi khoe họ hàng ràng xóm, xong mỗi dịp Tết về cũng sẽ khoe là ôi cái này là nhỏ này làm nè các thứ, để cho mọi người biết là mình đang làm cái gì. Do thật sự ra bây giờ mà giải thích cho mẹ chị, một người đàn bà được kiểu 65 tuổi hiểu là mình đang làm marketing tech là làm cái gì rất là khó. Nhưng mà chỉ có những cái đó nó đang hiện diện ngoài thị trường, xong là những cái thế hệ lớn hơn họ cũng hiểu được, họ vẫn biết được là ô, con gái mình đang làm ra những cái sản phẩm, những cái campaign mà nó mang lại giá trị cho người dùng. Thì cái đó chị nghĩ là một cái điểm nho nhỏ mà chị cảm thấy là nó thúc đẩy chị vẫn tiếp tục với cái ngành này. Nhưng mà có một điểm mà nó nhỏ hơn tí xíu, đó là chị nghĩ là cái về tech hay là về FMCG đó, cuối cùng đó, là tạo ra một cái sản phẩm, một cái value mà có thể giúp được mọi người, có thể đổi perception, có thể tốt hơn cho cuộc sống, có thể dễ dàng hơn. Cái đó là cái thứ mà chị nghĩ là tới hôm nay thì nó vẫn là cái động lực để thúc đẩy mình.
Nhất là em nghĩ một cái ví dụ rất là dễ thương, kiểu không cần mẹ không phải hiểu nghề của mình, nhưng mà có cái cầm đi khoe là được rồi, đúng không?
Đúng rồi, thôi mẹ chỉ cầm khoe vậy thôi em. Chứ bây giờ gặp các bạn bè của mẹ chị thì mẹ chỉ biết nói chuyện gì mà chuyện con cái của mình.
Ok, câu hỏi cuối chắc là một câu hỏi rất ngắn, mình sẽ chỉ trả lời trong khoảng 15-20 giây thôi. Là nếu mà ngày mai chị được làm CMO của một công ty nào đó ở thế giới và ở Việt Nam cũng được, thì chị sẽ chọn công ty nào, và việc đầu tiên chị sẽ thay đổi ở trong công ty đó hoặc là trong thương hiệu đó sẽ là gì?
Chắc câu hỏi này hồi nãy chị đã trả lời nháp rồi, mà mấy quay phim nó cười muốn chết và chị vẫn giữ nguyên câu hỏi
của chị,
mình.
Tức là khán giả mình sẽ đều sẽ rất nhiều người cười một người coi.
Vì chị vẫn giữ nguyên câu hỏi của mình, chính là chị muốn làm CMO của SM Town headquarter tại Hàn Quốc. Lý do đơn giản thôi, vì chị mê K-pop. Chị là một fan cứng của K-pop từ Gen 1 tới bây giờ là Gen 4, Gen 5. Điều duy nhất chị muốn thay đổi chính là chị muốn K-pop lên toàn thế giới. Và không chỉ có BTS mà có nhiều nhóm khác nữa. Mà không chỉ mà K-pop đâu, mà cả, nó gọi là Asian Pop, cả Việt Nam cũng có vậy. Đó là cái điều mà chị cảm thấy là nếu mình có một ước mơ thì đó chính là ước mơ của chị.
Hoặc là sau này công ty nhỏ nhỏ của chị có thể expand qua, có thể chuyển qua Hàn Quốc rồi bắt đầu làm K-pop luôn.
Ôi hy vọng nha, hy vọng nha. Nhưng mà bây giờ tụi chị vẫn chú trọng vào nghệ sĩ Việt Nam.
Ok, rồi. Nhằm tập podcast xin được tóm tắt lại 4 điểm chính mà chúng ta đã trao đổi ở trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên là dù là ở tech hay là ở một cái công ty truyền thống thì những cái nền tảng, kiến thức nền tảng của marketing, những quy trình nền tảng đều sẽ được thực hiện từ việc là mình tìm hiểu, thấu hiểu thị trường, thấu hiểu người tiêu dùng của mình, và cũng như là đưa ra những cái phương án phù hợp. Thì đấy sẽ là những điểm tương đồng giữa tech và những cái công ty truyền thống trong quá trình làm marketing. Cái thứ hai là vì chúng ta có rất nhiều data, rất nhiều dữ liệu của người tiêu dùng, từ đó trong những công ty tech chúng ta sẽ biết được một cái khái niệm nữa là micro segment, là những nhóm nhỏ hơn có những cái nhu cầu, hành vi đặc biệt, đặc thù hơn, để mà chúng ta có thể là target, có thể là nói chuyện với họ bằng những cái thông điệp rất riêng biệt. Và chúng ta đã nhìn thấy được hai cái điểm khác biệt rất lớn ở trong quy trình về tìm hiểu insight và đưa ra sản phẩm mới hay là innovation. Đó là đối với insight thì thay vì việc là mình sẽ cố gắng tìm hiểu để mà tìm ra được một cái insight nào đó, thì với các bạn tech marketer sẽ, các bạn sẽ cố gắng đưa ra những cái testing khác nhau, những cái phương án khác nhau để mà mình có thể tìm kiếm được đâu là cái phương án tối ưu nhất, và từ đó là có thể sẽ quay ngược lại tìm hiểu về insight, sự thật của người tiêu dùng. Đối với cái innovation thì mình sẽ có một quy trình nó được kéo dài, nó rất nhanh hơn, và nó được liên tục thay đổi, liên tục cải tiến, nên là các bạn sẽ có nhiều sự thử nghiệm hơn ở trong quy trình innovation của một công ty tech. Thì đó sẽ là 4 điểm chính mà chúng ta có thể recap trong buổi ngày hôm nay. Rất cảm ơn chị Tường vì buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là thú vị cho em cũng như cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Young Marketer Podcast. Hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng Vietcetera, YouTube và các nền tảng khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mong rằng chuyện podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.